Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày một vài nhận định của nhà báo John Allen về phản ứng của người Công giáo với Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Đừng sợ Đức Kitô khi Ngài gọi mời, con ơi hãy thương yêu, thương giúp hết mọi người, yêu luôn kẻ hại mình, thương yêu như Thầy đã thương con. Này bạn ơi, hãy vững tin bước theo Đức Kitô, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài là có sự sống đời đời, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, bạn mới thấy vinh quang nước trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 16 đến câu 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông, Thầy đây mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó, thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một vị tướng nọ quyết định đánh địch quân, dù rằng lúc ấy quân số của ông chỉ bằng 1/10 quân số của địch. Ông xác quyết với toàn thể binh sĩ rằng, họ sẽ chiến thắng. Thế nhưng, ai nấy đều lắc đầu thất vọng. Vào ngày xuất quân, khi đi ngang qua một nhà nguyện, ông cho đoàn quân dừng lại và nói, tôi và một số sĩ quan vào đây cầu nguyện và gieo thử một quẻ. Nếu đồng tiền ngửa, chúng ta sẽ thắng, bằng không chúng ta sẽ thua. Một lúc sau, từ trong nhà nguyện bước ra, các ông và các sĩ quan vui mừng loan báo. Số mệnh đã chỉ cho chúng ta biết, chúng ta sẽ thắng trận này. Nghe thế, mọi người hân hoan lên đường, và quả nhiên họ đã chiến thắng một cách dễ dàng. Ngày hôm sau, một sĩ quan thân cận đã tâm sự với vị tướng. Quả thật trận chiến hôm qua đã chứng tỏ không ai có thể thay đổi được bàn tay của số mệnh. Vị tướng mỉm cười đáp, có lẽ gần đúng như vậy. Rồi ông lấy từ trong túi đồng tiền đã giao quẻ hôm trước. Cả hai mặt đồng tiền đều giống nhau. Một trong những yếu tố dẫn đến thất bại, đó là sự sợ hãi, thiếu tin tưởng. Chỉ một thoáng bối rối hiện trên nét mặt, cũng đủ để đối thủ chiếm được ưu thế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cũng nói đến nỗi sợ hãi của các môn đệ trước sóng biển dữ dội và trước việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Các ông từ Chúa Giêsu là ma, nhưng Chúa Giêsu đã trấn an các ông: Thầy đây mà, đừng sợ. Và các ông đã lấy lại được bình tĩnh và định rước Chúa Giêsu lên thuyền, nhưng thuyền đã cập bến. Có lẽ chẳng phải do tình cờ mà các thánh sử đã đặt phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt biển liền sau phép lạ bánh hóa nhiều. Cả hai phép lạ đều có chung một chủ đề, là quyền năng của Chúa Giêsu trên thiên nhiên và trên những vật vô tri vô giác. Và trước mỗi phép lạ, các môn đệ đều bị đẩy vào tình trạng lo sợ. Thương xót đoàn dân theo Ngài, Chúa Giêsu bảo các môn đệ kiếm bánh cho họ ăn. Nhưng giữa nơi hoang địa, làm sao có đủ bánh cho chừng ấy người? Sau đó, Ngài lại giục các ông sang bờ bên kia trước, trong khi Ngài ở lại giải tán dân, và rồi thuyền các ông gặp cơn bão táp. Làm như thế, không phải Chúa có ý định bỏ rơi các ông, nhưng chỉ muốn các ông có cơ hội củng cố niềm tin. Chính Thầy đây, đừng sợ. Ngài vẫn ở gần và quan tâm đến các ông. Trong cuộc sống, rất nhiều khi, người Kitô hữu chúng ta cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ mặc cho bão táp xô đẩy. Thật ra, Ngài vẫn ở đó. Ngài ban cho chúng ta lý trí tự do, ý chí và ân sủng, để có thể lướt qua sóng gió cuộc đời. Có thể đến khi thuyền cập bến, chúng ta mới được đối diện với Thiên Chúa. Nhưng không vì thế mà cho rằng Ngài vắng mặt, bởi vì Ngài thấy trước những gì sẽ xảy ra và những gì Ngài sẽ làm. Hoặc có thể, sau phong ba bão táp, chúng ta mới nhận ra bàn tay của Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc chúng ta, vì khổ đau đã che lấp con mắt chúng ta. Giữa phong ba thử thách cuộc đời, xin Chúa cho chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện quyền năng và yêu thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con an tâm đi chọn cuộc hành trình và đạt tới bến bờ bình an. Amen.
Đừng sợ Đức Kitô khi Ngài gọi mời, con ơi hãy tha đi, tha thứ hết tội người, tha luôn cả tội mình, tha như Thầy đã thứ tha con. Này bạn ơi, hãy vững tin bước theo Đức Kitô, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài là có sự sống đời đời, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, vì chỉ có Ngài, bạn mới thấy vinh quang nước trời. Đừng sợ Đức Kitô khi Ngài gọi mời, con ơi hãy thương yêu, thương giúp hết mọi người, yêu luôn kẻ hại mình, thương yêu như Thầy đã thương con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ấn Độ. Cuộc gặp gỡ giữa Hội đồng Giám mục Ấn và Bộ Ngoại giao về số phận của cha Tom Ushunalin. Một quan chức chính phủ Ấn Độ đã bảo đảm với các giám mục Công giáo Ấn là cha Tom Ushunalin, một linh mục Ấn Độ bị bắt cóc tại Yemen vào ngày mùng 4 tháng 3 vẫn còn sống. Báo cáo của Hội đồng Giám mục Ấn cho biết, một phái đoàn từ Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã có cuộc gặp gỡ với ông Sushma Swaraj, Bộ trưởng Ngoại giao của Ấn, để thảo luận về mối quan tâm của các ngài cho số phận của cha Ushun Nalin, đặc biệt là bây giờ, khi những tin đồn khủng khiếp đang được lan truyền. Vị Bộ trưởng Chính phủ bảo đảm dứt khoát với phái đoàn rằng cha Tom Ushun Nalin đang được an toàn. Ông Swaraj từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và những kẻ bắt giữ cha Ushun Nalin. Tin đồn lưu hành tuần trước cho biết bọn khủng bố Hồi giáo ISIS đã tiếp cận các quan chức Ấn Độ, tìm kiếm một khoản tiền chuộc lớn cho việc trả tự do cho vị giáo sĩ của dòng Salesian. Ông Swaraj không bình luận gì về những tin đồn, nhưng cho biết nhiệm vụ của mình là làm việc để bảo đảm việc trả tự do cho cha Ushun Nalin. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp em Lizzie Myers, người sắp bị mù. Sáng ngày mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp em bé 6 tuổi người Mỹ, Lizzie Myers, sắp bị mù và điếc. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào cuối buổi tiếp kiến chung 40.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiến lại gần em, đặt bàn tay trên mắt em và trao đổi vài câu với cha mẹ em, ông bà Steve và Christine Myers và Kayla, em gái của bé Lizzy. Cả gia đình đều là người Công giáo, sinh sống tại Belleville, bang Ohio. Hồi năm 2014, các bác sĩ phát hiện bé Lizzy bị một thứ bệnh hiếm gọi là Usher loại 2 do di truyền. Cha mẹ của bé được bác sĩ cho biết bé Lizzy sẽ bị mù và điếc trong vòng tối đa là 7 năm nữa. Và họ khuyên ông bà cho em đi thăm viếng các nơi càng nhiều càng tốt, trước khi em lâm vào tình trạng bóng tối và thinh lặng. Năm ngoái, bé Lizzy đã được cha mẹ cho thăm viếng đài thiên văn Warren Rupp ở bang Ohio, ngắm xem các vì sao và mặt trăng qua viễn vọng kính, rồi Grand Canyon, thác Niagara, công viên quốc gia Yellowstone. Trong những tháng gần đây, cha mẹ em cũng đã lập danh sách những nơi cần đưa con đi xem. Nhưng họ không ngờ giấc mơ được gặp Đức Giáo Hoàng tại Roma đã thành tựu, cũng nhờ sự giúp đỡ của nhiều người hảo tâm. Ông Tổng Giám đốc hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Thân K. Eminoglu, biết được số phận của em Lizzy qua báo chí, nên đã cảm động tặng gia đình em vé máy bay khứ hồi tới bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ông nói, chúng tôi muốn giúp một em bé gái sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thế giới nữa. Tổ chức bác ái Unitansi, chuyên giúp các bệnh nhân đi hành hương lộ đức và các đền thánh khác, đã giúp tháp tùng gia đình bé Lizzy đến tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Khách sạn Appia Antica Resort giúp gia đình em chỗ trọ ở Roma. Ông Emanuele Trancalini, Chủ tịch Chi hội Unitansi ở Roma nói, đây thật là một chuyện cảm động. Chúng tôi đã giúp các phương tiện để gia đình Meyer được gặp Đức Giáo Hoàng, và giúp cha mẹ em Lizzy hiểu rằng họ không lẻ loi trong cuộc chiến chống lại căn bệnh kinh khủng này. Với dự án trẻ em, chúng tôi thường ở cạnh các gia đình phải đương đầu với thảm trạng bệnh tật của con cái, và vì thế, chúng tôi hiểu rằng sự săn sóc đầu tiên cho họ là đừng để họ bị lẻ loi. Chắc chắn chúng tôi sẽ mời gia đình Myers đi hành hương lộ đức trong cuộc hành hương theo truyền thống của chúng tôi vào tháng 10, để cùng tiến bước trong hành trình hy vọng và tin tưởng. Sau buổi tiếp kiến, gia đình Myers đã gặp các ký giả ở căn nhà của tổ chức Unitansi Roma và cho biết cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và em Lizzy thật là cảm động. Ông Steve Myers nói, nếu chúng tôi phải rời Roma hôm nay và trở về nhà, chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ rằng bé Lizzy vẫn còn muốn thấy Đức Giáo Hoàng. Ông Steve cho biết bé Lizzy vẫn chưa biết mình sẽ dần dần bị điếc và mù. Em phải đeo máy nghe và cũng quen với máy này. Nhưng ông Steve tiết lộ, chúng tôi hy vọng một lời nguyện đặc biệt hoặc một cái gì đó cho Lizzie, và có thể là một phép lạ xảy ra. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Công giáo và Methodist làm chứng tá bác ái. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Methodist làm chứng tá chung về bác ái cụ thể và giúp đỡ lẫn nhau. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 7 tháng 4 vừa qua, dành cho phái đoàn Hội đồng Methodist Thế giới, Methodist Âu Châu và Anh Quốc, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Oliveira và Mục sư Powell. Phái đoàn đến Roma nhân dịp khánh thành văn phòng đại kết Methodist tại đây. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha gọi việc thành lập văn phòng này là một dấu chỉ tăng cường quan hệ đại kết giữa Công giáo và Methodist, cũng như ước muốn chung vượt thắng những chướng ngại còn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai bên. Ngài cũng nhắc đến công cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Methodist trong gần 50 năm qua, và văn kiện chung đang được chuẩn bị và sẽ được công bố vào cuối năm nay với tựa đề Ơn gọi nên thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các tín hữu Công giáo và Methodist có thể học hỏi nhau nhiều điều về ý nghĩa và cách thức sống sự thánh thiện. Tất cả chúng ta phải làm hết sức để các thành phần các giáo xứ của chúng ta gặp gỡ nhau thường xuyên, biết nhau qua những trao đổi đầy khích lệ và khuyến khích nhau trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và ơn thánh của Người. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Mục sư John Wesley, người khai sáng Tin lành Methodist, trong thư gửi tín hữu Công giáo Roma, viết rằng, các tín hữu Công giáo và Methodist được kêu gọi giúp đỡ nhau trong bất kỳ điều gì dẫn đến nước Chúa. Tuy chúng ta chưa thể suy nghĩ giống nhau trong mọi sự, nhưng ít là chúng ta có thể yêu thương giống nhau. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, chúng ta chưa thể nghĩ giống nhau trong mọi sự, và về những vấn đề liên quan đến các thừa tác vị thánh chứng và luân lý đạo đức vẫn còn nhiều công việc phải làm. Nhưng không có điều nào trong số những dị biệt ấy là chướng ngại cản trở, không cho chúng ta yêu thương giống nhau và làm chứng tá chung trước mặt thế giới. Đời sống chúng ta trong sự thánh thiện phải luôn bao gồm một việc phục vụ bác ái đối với thế giới. Công giáo và Methodist phải cùng nhau dấn thân làm chứng cụ thể trong nhiều lĩnh vực về lòng yêu mến đối với Chúa Kitô. Thực vậy, khi chúng ta cùng nhau phục vụ những người ở trong tình cảnh túng thiếu, thì tình hiệp thông của chúng ta gia tăng. Tin lành Methodist, hay cũng gọi là phong trào giám lý, do Mục sư Anh giáo John Wesley thành lập và tách rời khối Anh giáo từ năm 1784 và dần dần lan rộng ra các nơi trên thế giới. Tại Italia, giáo hội này chỉ có 7.000 tín đồ và hợp chung với giáo hội Tin lành Vandesi thành một cộng đoàn với tổng cộng 45.000 tín hữu. Hội đồng Methodist Thế giới được thành lập năm 1881, quy tụ 80 hệ phái tại 133 quốc gia với khoảng 80 triệu tín đồ. Tin Ai Cập. Chính quyền Ai Cập đang chuẩn bị một tài liệu để bảo vệ các nhà thờ. Theo hãng tin Fides, trong vòng một tháng tới, Hội đồng Tối cao về Hồi giáo vụ, một bộ phận liên kết với Bộ Tôn giáo vụ của Ai Cập, sẽ ban hành một sổ tay về vấn đề bảo vệ các nhà thờ trong đạo Hồi. Tài liệu này nhắm ghi nhận là trong các xã hội Hồi giáo, việc tham chiếu kinh Koran có thể chuyển thành một hình thức được soi sáng bởi những giá trị sống chung và tôn trọng giữa các công dân của các tôn giáo khác nhau. Tin này mới được Bộ trưởng Mohamed Mokhtar loan báo ngày 30 tháng 3 vừa qua, trong một cuộc trình bày một tài liệu đang được xuất bản khác, một bách khoa toàn thư bỏ túi về vấn đề loại trừ những ý niệm sai lầm về Hồi giáo, mà theo ông Bộ trưởng, nó có giá trị như một dụng cụ hữu ích để chống lại các kẻ cực đoan. Cũng nên nhắc lại, vào tháng 8 năm 2014, phản ứng lại các cuộc đàn áp bởi lực lượng quân sự. Các nhóm Hồi giáo ở Ai Cập đã nhắm vào các nơi thờ phượng và các cơ sở giáo dục Kitô giáo trên khắp nước. Đã có hơn 40 nhà thờ bị đốt cháy và cướp bóc. Trong những ngày gần đây, một tòa án hành chính đã phán quyết rằng các nhà thờ là những nơi thờ phượng không thể bị phá hủy. Phán quyết hành chính liên quan đến một nhà thờ của tòa thượng phủ chính thống Hy Lạp đã được bán cách đây vài năm. Chủ của bất động sản đã xin phá hủy nó để xây một tòa nhà mới trên mảnh đất này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 27 tháng 3 vừa qua, trên tờ báo Cruz, nhà báo kỳ cựu John Allen, một chuyên viên về Vatican, đã có bài viết với tựa đề Giải mã phản ứng của người Công giáo với Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nhận định nói trên của nhà báo John Allen với bản dịch Việt ngữ của Joan Bautista Thái Hòa, được đăng trên trang tin của giáo phận Vinh. Nhà báo John Allen bắt đầu nhận định của mình như sau. Trong hơn một phần tư thế kỷ, từ năm 1978 đến năm 2005, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị là một trong những nhân vật được mộ mến nhất thế giới, với con số khảo sát luôn cao và các đám đông nồng nhiệt. Cho đến tận hôm nay, thánh lễ an táng ngài vẫn là sự kiện trực tiếp lớn nhất trong lịch sử truyền hình. Nhưng như luôn luôn xảy ra với những nhà lãnh đạo mạnh, thì đôi khi ngài cũng phân cực ở bên trong thể chế mình dẫn dắt. Đặc biệt, những người Công giáo có chiều hướng chủ nghĩa tự do hơn thường lên tiếng rằng Vatican có quá nhiều quyền hành và rằng giáo hội trở nên quá cứng nhắc và giáo triều. Nhưng bởi một gen Công giáo thâm sâu, mọi người ngần ngại chỉ trích giáo hoàng trực diện, nên đã phát triển một thuật ngữ cho người ta nói ra những điều này một cách né tránh hơn. Nếu bạn có nghe một thần học gia hay một giám mục nói về tầm quan trọng của đoàn thể tính, chẳng hạn nói về ý tưởng là tất cả các giám mục nên cai quản giáo hội như là một đoàn thể, chứ không phải là một vương quyền tuyệt đối ở Roma, thì đó thường được hiểu là những người đứng về chủ nghĩa tự do. Cũng như thế, khi nói đến việc giáo hội cần mục vụ hơn, thường có nghĩa là đừng quá xét nét kỷ luật và giáo điều. Ngày nay, chúng ta cũng có chuyện tương tự như thế với Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài được mộ mến trên toàn cầu, nhưng theo cách nào đó lại gây chia rẽ trong giáo hội. Trong trường hợp này, là những người Công giáo bảo thủ đang hoang mang. Và tôi xin đưa ra đây cách giải mã bốn kiểu nói của những người Công giáo bảo thủ. Thứ nhất là nói từ rõ ràng. Khi ai đó nói về tầm quan trọng của việc cần rõ ràng về giáo huấn của giáo hội, thì thường có nghĩa là họ thấy một vài lời nói của Đức Giáo Hoàng Francisco có vẻ lượm thượm, dễ hiểu lầm. Ví dụ chẳng hạn như câu nói nổi tiếng của ngài, tôi là ai mà phán xét? Thứ hai là câu nói, kẻ thù trong giáo hội. Khi bạn nghe người Công giáo nào nhất quyết rằng giáo hội thực sự có những kẻ thù, thì đó có thể là sự khó chịu trước những tán thưởng mà thế giới thế tục dành cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Đây là cách để nói rằng, cá tính chẳng lẽ chúng ta không chung đường được hay sao của ngài, có nguy cơ hơi ngây thơ, bởi không phải ai cũng thật sự là người bạn của đức tin như vẻ ngoài của họ. Hôm tuần thánh, tôi dự lễ thứ năm tuần thánh ở Roma, tại giáo xứ cách Vatican, chừng 10 phút lái xe. Cha xứ đã nhấn rõ điểm này rằng, có người không thích nói ra, nhưng giáo hội thực sự có những kẻ thù. Dù sao đây cũng là một lời nhắc nhở rằng, ngay cả trong sân sâu của Đức Giáo Hoàng, bạn vẫn có thể thấy những người không thực sự ủng hộ hoàn toàn với mọi điều Ngài nói và làm. câu nói thứ ba, thiêng liêng là trên hết. Khi một người Công giáo nhất quyết rằng, điều quan trọng và nhất thiết nhất của giáo hội không phải là làm việc bác ái, như cho người đói ăn hay chăm sóc cho người nghèo, nhưng phải là các giáo huấn và thực hành thiêng liêng, thì đó có thể là dấu hiệu lo lắng rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh quá nhiều về các việc thiện, và lại không nhấn mạnh đủ về khía cạnh siêu nhiên, bao gồm đời sống phụng vụ của giáo hội. Và lời nói thứ tư là từ tội lỗi. Có những người lo lắng việc Đức Francisco nêu bật lòng thương xót thì có thể bị hiểu lầm thành kiểu như tôi ổn, anh cũng ổn, một thái độ lấp liếm hiện thực tội lỗi của thế gian. Khi có ai nhất quyết rằng lòng thương xót chỉ đến khi ai đó đã sa ngã, thì có thể là mong muốn Đức Giáo Hoàng mạnh tay hơn với tội lỗi. Tất nhiên, có những giải pháp cho tất cả những mâu thuẫn này. Người ta có thể vừa rõ ràng, vừa linh hoạt trong một vụ, và cũng có thể dấn thân cho việc bác ái và đời sống thiêng liêng như nhau. Nhưng luôn luôn có vấn đề nêu bật điểm này hay điểm kia, và hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi một giáo hội với hơn 1 tỷ tín hữu, hơn 400.000 linh mục, và 5.000 giám mục trên toàn thế giới, không phải ai cũng cùng chính xác điểm nhấn với Đức Giáo Hoàng Francisco. Và tôi nghĩ có thể thêm một điểm nữa là, làm giáo hoàng không dễ dàng gì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một vài nhận định của nhà báo John Allen về phản ứng của người Công giáo với Đức Giáo Hoàng Francisco. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Được Chúa đặt tên cho bạn niềm vui. Tại Anh Quốc, người ta thuật lại rằng một bà mẹ trẻ ôm ẵm con mình lội suối băng ngàn, đem đứa con bé bỏng tìm nơi an toàn lánh nạn. Nhưng chẳng may, bà gặp cơn bão tuyết, bà không tới nơi đã định và chết cóng trong cơn gió tuyết lạnh lùng đó. Những người có nhiệm vụ cấp cứu khi biết được đã đi tìm xác bà chết cóng hầu như trần trụi. Nhưng còn đứa con thì sao họ không thấy đâu cả? Khi tìm chung quanh, họ thấy gói bọc lớn, mừng vui khôn xiết vì đứa bé còn sống và vẫn mạnh khỏe. Thì ra, trước khi chết, bà mẹ đã lấy hết áo ngoài quấn cho đứa con. Bà đã hy sinh mạng sống mình vì đứa bé. Sau nhiều năm, cậu bé tới tuổi trưởng thành, trở nên thủ tướng nước Anh. Không ai lạ gì vì cậu trở nên một vị thủ tướng lỗi lạc nhất nước này, đó là David Lloyd George. Cậu trở nên vĩ đại vì tình yêu cao vời của bà mẹ, người đã hy sinh mạng sống mình để cậu được sống. Đó là động lực thúc đẩy cậu trở thành vĩ nhân. Cậu đã sống đúng tên của mình, tên mà mẹ đã đặt cho cậu. Sự hy sinh vĩ đại của mẹ làm cậu cảm kích và đã trở nên dấu ấn tình thương trong suốt cuộc đời của cậu. Thưa bạn, có thể Thiên Chúa cũng đặt tên cho bạn như cậu David Lloyd George của nước Anh. Ngài cũng hy sinh trên thập giá cho bạn để bạn được sống muôn đời. Thủ tướng nước Anh cũng như bạn không được trực tiếp cảm nhận tình yêu Chúa và tình yêu của mẹ mình, nhưng ông đã xác tín vì nghe câu chuyện kể lại cũng như bạn xác tín khi đọc Tân Ước. Điều quan trọng là chúng ta có sống thật sự với sự xác tín đó hay không, và có dùng nó như một động lực thúc đẩy chúng ta trong mọi hành động tìm về chân thiện mỹ hay không. Đồng thời, trong cuộc sống của bạn, bạn có nhận ra để đáp trả Thiên Chúa cho cân xứng với tình yêu thương vô bờ bến đó không? Chúa Giê-xu cảm nghiệm tình yêu Chúa Cha đối với Ngài và đã gọi tên Cha là Abba, Cha dấu ái. Chúa Cha cũng thế, đã gọi con Ngài là con yêu dấu, trong khi Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại bờ sông Giô-đan. Chúng ta thấy rằng cho và nhận là hai vấn đề quan trọng như nhau. Điều đó đòi hỏi một bước cao hơn để đạt tới niềm vui và xác tín. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng có thể tôi đang tưởng tượng chăng? Nhưng thưa bạn, xin bạn hãy nghĩ tên của Thiên Chúa là Emmanuel, có nghĩa là Ngài đang ngự giữa chúng ta. Xin bạn hãy hình dung tất cả mọi người trên thế giới như là con cá đang vùng vẫy trong đại dương là Thiên Chúa. Cá thì không thể sống ngoài nước. Muối phải được hòa tan trong biển. Hai thực thể đi liền với nhau và không thể xa nhau được. Chúng ta không thể nào sống ngoài Thiên Chúa và Thiên Chúa cũng không thể nào sống ngoài chúng ta. Tình yêu của Ngài là động lực thúc đẩy chúng ta sống, và chúng ta sống trong niềm vui là hạnh phúc tuyệt vời. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa gọi con vào đời, không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu cao siêu huyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sáng mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng
Yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lòng sùng kính mẹ Maria trong thời các giáo phụ. Quý bạn thính giả thân mến, bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, lòng sùng kính mẹ Maria được đi kèm bởi một sự phát triển thích đáng, cho thấy một sự gia tăng từ từ sẽ dẫn đưa tới một sự nở rộ của thế kỷ sau đó. Trong thời gian này nảy sinh ra các lạc thuyết thánh mẫu học, có thể được kiểm thực trên bình diện lịch sử. Nổi tiếng là phản ứng của thánh Epifanio chống lại trào lưu tư tưởng gọi là Anti-Mariani hay Anti-Dicomarianiti, những địch thủ của Đức Maria. Những Kitô hữu theo trào lưu này khước từ sự chọn đời đồng trinh của Đức Mẹ. Đối với họ, biến cố truyền tin chỉ có giá trị đơn sơ biểu tượng. Họ giải thích nghĩa theo chữ, văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 12 câu 46, đề cập tới các anh em của Đức Giê-xu. Trào lưu này phát triển hồi thế kỷ thứ hai và có nhiều người ủng hộ cho tới thế kỷ thứ tư. Trong số các phong trào đầu tiên chấp nhận tư tưởng này có các người Ebionite. Họ khẳng định rằng Đức Giê-xu là con của ông Giuse và bà Maria. Trong số những người theo bè phái Ario có Eudosio thành Constantinopoli và Eunomio thành Chisico. Vào thế kỷ thứ tư có thêm Giovannino thành Roma, Envidio thành Milano và Bonozo thành Sardica. Các tu sĩ này cũng có các đồ đệ. Trong tác phẩm Panarion ad Vesus Omnes Hereses, Thánh Epifanio thành Salamina khẳng định rằng lạc giáo này rất là phổ biến bên Ả Rập vào cuối thế kỷ thứ tư. Thánh Epifanio cũng chống lại một giáo phái nữ gọi là Coliridiane. Các phụ nữ vùng Ả Rập này đề cao việc tôn sùng Đức Maria, tới độ biến người trở thành một nữ thần và dâng cúng vài loại bánh ngọt bằng bột, Coliria, cho người như là lễ vật. Thánh Epifanio đảo Cyprus viết về họ như sau. Vài phụ nữ nướng các bánh nhỏ và dâng lên nhân danh Đức Maria trong các lễ nghi tôn giáo do các phụ nữ thành toàn tại Sikima. Dân chúng làng này dâng các lễ vật nhân danh người nữ tỳ. Giáo phái này bắt nguồn từ vùng Thracia vào thế kỷ thứ tư và phổ biến trong vùng Scythia Thượng, tức là vùng Tây Bắc Biển Đen, và vùng Arabia. Xem ra nó được phối hợp với một truyền thuyết giống truyền thuyết của Elia liên quan tới sự trong sạch và không chết của Đức Maria. Bên dưới đó dấu ẩn tôn giáo cổ về nữ thần của ngoại giáo. Thánh Epifanio thiết định sự khác biệt rõ ràng giữa việc tôn thờ Thiên Chúa và việc mộ mến mẹ Maria. Sau này có vài tác phẩm mạo thư thuộc thế kỷ thứ năm gọi là các khải huyền của Đức Trinh Nữ, xác nhận sự hiện hữu của một hình thức tôn sùng thái quá khác hướng tới chỗ khuếch đại các giới hạn của lòng tốt và sự thương xót của Đức Maria, tới độ gán cho mẹ cả việc cầu bầu cho những kẻ đã bị kết án trầm luôn đời đời. Vượt ngoài các khía cạnh tôn giáo tiêu cực của chúng, các lệch lạc này là bằng chứng cho thấy, ngay từ thời đó, đã có các khuynh hướng bình dân tìm kiếm các hình thái tự phát của lòng tôn sùng mẹ Maria. Và tuy không đối nghịch, nhưng nằm trên một bình diện khác với bình diện phụng vụ. Việc các Kitô hữu trực tiếp khẩn cầu mẹ Maria trong lời nguyện cá nhân được Thánh Gregorio Nacianceno xác nhận. Thánh nhân kể lại thí dụ hai trinh nữ tên là Justina và Tecla gặp khó khăn nên khẩn nài mẹ Chúa đến cứu giúp họ. Cũng chính trong thời đại này có các tin đầu tiên liên quan tới các lần Đức Mẹ hiện ra. Sử gia Sozomeno cho chúng ta biết rằng trong một ngôi nhà thờ nhỏ tại Constantinople, quyền năng Chúa phân phát các ơn thánh cho những người đau yếu và những ai cần trợ giúp. Và người ta xác tín rằng đó là do chính mẹ Chúa làm. Tới phiên mình Thánh Gregorio Nisseno nói tới biến cố Đức Trinh Nữ hiện ra với Thánh Gregorio, người chữa bệnh. Bỏ ra ngoài các vấn đề lịch sử tính của các trình thuật này, điều quan trọng cần ghi nhận ở đây, đó là ngay từ thời ấy, các vụ hiện ra của Đức Mẹ đã không bị coi như là các hiện tượng không thể xảy ra hay là bất thường. Cũng trong thời gian này, người ta thấy xuất hiện các hình thái tôn sùng khác nữa sẽ trở thành truyền thống trong lịch sử lòng sùng mộ mẹ Maria. Đó là việc tôn kính ảnh tượng mà theo Thánh Basilio nó phù hợp với truyền thống tông đồ và đã không bị cấm trong các nhà thờ. Cũng như việc đi hành hương được chứng thực bởi nhiều nguồn tài liệu lịch sử và văn chương. Vào đầu thế kỷ thứ tư, hình thức dấn thân sống khắc khổ cũng thay đổi. Với sắc lệnh Milano do Hoàng đế Constantino ban hành năm 313, cho phép Kitô hữu tự do tuyên xưng đức tin, không còn khả thể tử đạo để làm chứng cho đức tin nữa. Trong tình hình mới, chứng tá của một cuộc sống khổ hạnh triệt để có tầm quan trọng đặc biệt, trong đó sự đồng trinh được trình bày như là việc đáp trả tràn đầy các đòi hỏi của tin mừng nước trời. Mẹ Maria được tôn kính như gương mẫu tuyệt hảo của loại chứng tá đó. Nhắc tới lời khích lệ mà Alessandro thành Alessandria nói với các trinh nữ, Thánh Atanasio viết như sau. Ngoài ra, các chị em còn có kiểu sống của mẹ Maria làm gương mẫu và là hình ảnh của chính cuộc sống trên trời. Trong giáo hội thời đó, sự đồng trinh có nghĩa là dấn thân của tín hữu Kitô được hiểu trong sự toàn vẹn và triệt để và một cách cụ thể trở thành đồng nghĩa với sự thánh thiện. Tâm thức này khiến cho người ta thắng vượt một cách vĩnh viễn, một ít dè dặt do vài giáo phụ đề nghị liên quan tới sự thánh thiện của mẹ Maria. Tước hiệu đồng trinh được để sóng đôi với định tính thánh thiện, luôn càng ngày càng thông thường hơn. Hoàn cảnh này và ý thức gia tăng về vai trò quan trọng của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể, khiến cho lòng sùng kính mẹ tiến tới các chiều kích của một hiện tượng lớn lao ngay trong thế kỷ thứ năm, đã được phổ biến khắp nơi bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Vài lễ trọng của Chúa nhanh chóng trở thành lễ chung, trong đó việc cử hành Đức Trinh Nữ trở thành phần của các lược đồ phụng vụ. Và sự kiện này xảy ra vào giữa thế kỷ thứ tư đối với lễ Giáng sinh và lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Mầu nhiệm truyền tin xưa kia được kết hợp với mầu nhiệm Giáng sinh trong thế kỷ thứ sáu, trở thành đối tượng của các lễ độc lập. Trong các năm khoảng 431, chúng ta thấy giáo hội Jerusalem cử hành lễ Đức Maria Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, vào ngày 15 tháng 8. Một thế kỷ sau, lễ này mang một ý nghĩa khác. Dưới ảnh hưởng của các tác phẩm mạo thư miêu tả việc Đức Maria từ trái đất được đưa về trời, ngày 15 tháng 8 trở thành lễ Đức Mẹ ngủ, và muốn tưởng niệm ngày Đức Trinh Nữ sinh vào quê trời, giống như lễ tín hữu Kitô cử hành cho các vị tử đạo và rồi cho các thánh nói chung. Ngày chết là ngày các vị sinh vào cuộc sống trên trời. Lễ trọng này sau đó được cử hành bên Tây Phương và gọi là lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Thế rồi xa hơn nữa trong dòng thời gian, các lễ khác về Đức Mẹ được đưa vào lịch phụng vụ. Vào giữa thế kỷ thứ sáu, chúng ta biết tới lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày mùng 8 tháng 9, được các đan sĩ Byzantine du nhập sang Tây Phương, hồi thế kỷ thứ bảy, khi các vị di cư tới Roma. Cũng vào thế kỷ thứ sáu, có lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh. Lễ này cũng được du nhập sang Tây Phương bởi các đan viện Hy Lạp tại miền Nam Italia. Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội hay lễ thụ thai được cử hành ngày 9 tháng 12 bên Đông Phương cũng thế. Lễ này nảy sinh như là lễ thụ thai tích cực của Thánh Anna, thân mẫu Đức Mẹ, hơn là sự thụ thai thụ động của Đức Maria. Ngay từ khi được thụ thai trong lòng thân mẫu, Đức Maria đã được Thiên Chúa cho đặc ân không mắc tội tổ tông truyền. Ngoài ra chúng ta còn tìm thấy Đức Mẹ được đưa vào trong các điệp ca lấy đầu của phụng vụ, rất thường được dùng bên Đông Phương, bắt đầu từ các điệp ca lấy đầu cổ xưa của Thánh Basilio và của Thánh Gregorio Nacianceno. Việc phát triển lịch sử của lòng tôn sùng Mẹ Maria có đồng thời như là lý do và như là kết quả, sự nở hoa ngoại thường của nền văn chương phụng vụ, nhất là các thánh thi cử hành và các bài giảng của các tác giả nổi tiếng có uy tín và dấn thân nhất của nền văn chương giáo phụ bên Đông cũng như bên Tây Phương.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đẹp chưa tràn tình yêu Chúa, tiếng kêu cao vút lòng loài tình yêu Chúa, lời ca êm ái tình yêu Chúa, thắp hương rền vang cây ngàn tình yêu Chúa, biển khơi gào sóng vang tình yêu Chúa, nói sao cho hết cạn lời tình yêu. Yêu thương con người lòng yêu mến không phai, Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại, Chúa ban con một ngày vì giao ước toàn nguyện để giải thoát đời tôi kia.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Mali, con của Dina vô cùng bực dọc vì thái độ trác táng của một chàng thanh niên sống cạnh nhà ông. Trong một thời gian lâu dài, ông không làm gì hết, hy vọng có người nào đó sẽ can thiệp. Nhưng khi hạnh kiểm của chàng thanh niên đó đã trở nên quá quắt lắm, Mali đã tới gặp hắn ta và yêu cầu hắn ta thay đổi thái độ. Chàng thanh niên đó điềm tĩnh cho biết hắn ta được đức vua che chở, do đó không ai ngăn cấm hắn ta sống theo ý thích của mình. Mali bảo nhỏ hắn ta rằng, đích thân tôi sẽ tấu trình đức vua. Chàng trai trẻ trả lời, chỉ mất thời giờ thôi vì đức vua chẳng bao giờ thay đổi ý kiến của ngài. Mali bèn nói, vậy thì tôi sẽ đi tố cáo anh với Đức A-la. Chàng thanh niên lại đáp, Đức A-la quá nhân từ nên ngài cũng không kết án tôi. Mali ra về, đành bó tay. Nhưng khi tiếng xấu của chàng thanh niên đó đã lan tràn đến nỗi mọi người đều phản đối anh ta, Mali cảm thấy mình có bổn phận phải đến quở trách hắn. Khi đang trên đường đi tới nhà người thanh niên, ông ta nghe một tiếng nói nho nhỏ vào tai rằng, đừng đụng tới bạn ta, nó được ta che chở. Mali cảm thấy bối rối vô cùng khi đứng trước mặt chàng thanh niên, ông ta chẳng biết nói năng làm sao. Lúc bấy giờ, chàng thanh niên cất tiếng bảo, bây giờ anh đến để làm gì? Mali trả lời, tôi đến để quở trách anh, nhưng khi dọc đường đến đây,
Một tiếng nói đã chỉ thị cho tôi để yên anh, đừng đụng tới anh, vì anh được ngài che chở. Tên Trác Tán sửng sốt hỏi, ngài đã nói tôi là bạn của ngài ư? Nhưng lúc đó, Mali đã rời khỏi nhà hắn. Nhiều năm sau, Mali gặp lại người đó ở thành thánh Mecca. Hắn ta đã bị đánh động bởi tiếng nói đó cho đến nỗi đã bỏ hết mọi của cải và trở thành một người hành khất lang thang. Hắn ta nói với Mali rằng, tôi đến đây để tìm kiếm bạn tôi. Rồi hắn ngã lăn ra chết. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là điều duy nhất mà ai cũng có thể có được để chia sẻ với người khác, và mục đích của chúng ta sống ở đời này là để yêu thương, để rộng mở tấm lòng chia sẻ với người khác. Một tình yêu chân thành tuy chỉ thể hiện qua một lời nói, một cử chỉ đơn giản, nhưng có sức mạnh cảm hóa con người, giúp chúng ta cảm nhận được ý nghĩa và giá trị thật sự của cuộc sống hơn vạn lời thuyết giảng. Trong câu chuyện trên, rõ ràng mọi lời đe dọa, mọi hình thức sửa phạt đều trở nên vô hiệu hóa trước sự chai lì của chàng thanh niên. Thế nhưng, khi được biết có đấng tối cao xem anh là bạn của người, và anh ta là kẻ được người che chở, chàng thanh niên từ sửng sốt chuyển sang cảm động. Lời nói yêu thương của đấng tối cao như một dòng suối ngọt ngào chảy vào tâm hồn và dịu dàng cuốn trôi đi hết những cặn bã tội lỗi còn vướng mắc trong tâm hồn anh ta. Một chuyển động nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, quyết liệt, làm thay đổi cả đời sống của chàng thanh niên Trác Tán, và anh ta từ một kẻ chỉ biết săn tìm lạc thú trên đời, giờ đây từ bỏ hết mọi sự của cải, hưởng thụ thế gian để đi tìm cho bằng được người đã yêu thương và quý trọng mình, cho dù bao nhiêu người khinh chê anh đi nữa. Một tình yêu đích thực sẽ chỉ cho con người ta biết cách sống là thế. Chúa Giêsu đã nói, ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Và trong suốt 30 năm sống ở thế gian, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, ngài cũng chỉ dùng một phương cách duy nhất để kêu gọi những người tội lỗi, đó là tình yêu. Ngài chưa bao giờ kể tội Madalena, nhưng cô ta đã từ bỏ con đường tội lỗi mà trung thành đi theo Chúa. Ngài không hề kết án gia kêu, mà ngược lại còn đến nhà ông để dùng cơm, và điều đó đã khiến gia kêu phân phát tài sản của mình đền bù cho kẻ mình đã gây thiệt hại trước đây và đi theo Chúa. Phêrô chối Chúa 3 lần, nhưng khi gặp lại ông, Chúa không hề có nửa lời trách móc, mà chỉ muốn biết tình yêu của ông đối với Chúa như thế nào mà thôi. Và tình yêu đáp đền tình yêu, Phêrô đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu mà ông đã nhận lãnh. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng không cho rằng bản án hai bạn tử tội bên cạnh mình đang chịu là chính đáng. Và chính điều đó đã cảm hóa tâm hồn người trộm lành và khiến ông ta ăn năn và xin ơn tha thứ. Đối với nhân loại lỗi lầm, Ngài vẫn một mực yêu thương, vẫn xem con người là bạn hữu, và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Ngài đã dùng chính máu của mình làm giá cứu chuộc, và nhờ đó nhân loại được dự phần vào sự sống đời đời. Lạy Chúa Kitô phục sinh, cho dù chúng con có dùng hết cuộc đời của mình để ngợi khen, cảm tạ thì cũng không sao đền đáp được hết tình yêu vô lượng vô biên của Ngài. Vì nhờ tình yêu đó mà chúng con mới có sự phục sinh trong nước trời mai sau. Chúa ơi, dẫu chẳng thể nào đáp trả cho tương xứng vì bản chất mỏng giòn yếu đuối của phận người, nhưng chúng con sẽ cố gắng và chúng con tin rằng chỉ trong tình yêu, Ngài mới không thấy hối tiếc vì đã chọn chúng con là bạn hữu của Ngài. Amen.
Vì yêu mến, Chúa con sinh xuống dương trần đời gian khó, chiếu soi lời phúc âm trên chân lý, dẫn đưa nhân thế lạc lầm tìm cội phúc, nguồn vui êm ấm. Vì yêu mến, Chúa cam nhận lành nhục hình và thân hiến, trở nên là tế sinh chuộc tội lỗi, chết thay cho hết mọi người tình yêu ôi cao quý. Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không phai, Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại, Chúa ban con một ngày vì cao ước con nguyện để giải thoát đời tôi khiến. Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không phai, Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại, Chúa ban con một ngày vì giao ước con nguyện.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.